Con thấy hiện nay rất nhiều ban hộ niệm cho những người sắp lâm chung. Xin Thầy giải thích về vai trò ý nghĩa của ban hộ niệm đối với ý nghĩa siêu thoát cương linh của người chết. Chính xác là ban hộ niệm hay trợ niệm? Ban trợ niệm mà hoặc hay hộ niệm nên làm gì cho người sắp lâm chung theo đúng pháp? A Di Đà Phật.
Sự có mặt của các ban hộ niệm người Phật tử tại gia đó mới được hình thành khoảng chưa đầy 2 thập niên tại Việt Nam, ở trong nước, và chưa đầy 1 thập niên tại cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu. Truyền thống này đến đây có mặt ở tại Trung Quốc khoảng vài thập niên trở lại đây. Rất tiếc là các Phật tử nhiệt tình tham gia công tác hộ niệm đó chưa từng trải qua hoặc rất hiếm có cơ hội trải qua các khóa đào luyện căn bản về chức năng hộ niệm, cách thức hộ niệm, giá trị hộ niệm và những tình huống ứng xử linh hoạt khi hộ niệm. Ở phương Tây này đó, ai không có bằng cấp mà đi làm một cái nghề gì đó là phạm pháp. Có thể mình có kiến thức về đông y rất giỏi, châm cứu, bấm huyệt, diện chẩn, rồi bốc thuốc. Nếu không có bằng cấp á, việc đó là không thể chấp nhận được ở phương Tây. Thì cũng tương tự, các tăng sĩ bao gồm các thầy các sư cô trong các chùa đó, ít nhiều gì cũng được đào tạo qua. Do đó các hộ niệm của các thầy đó, nó ở mức độ vừa phải, vì các thầy hiểu quá rõ về nhân quả. Không ai có thể ban tặng được sự an vui hạnh phúc cho người khác ngoài trừ người đó nghe theo sự hướng dẫn mà làm theo. Đức Phật khẳng định trong quá trình đó, Ngài chỉ đóng vai trò là người chỉ đường thôi, chứ không thể đi thấy con đường cho chúng ta. Ngài là người vẽ bản đồ, Ngài không thể tặng chúng ta thành quả đến đích điểm nếu chúng ta không tự mình lái xe một cách an toàn theo bản đồ đó. Rất tiếc là những lời nhắc nhở này trong các kinh đó ít được các Phật tử nhớ đến, quan tâm đến. Cho nên phong trào hộ niệm của Tịnh Độ Tông từ Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao ngày càng trở nên một thiên cực. Họ cực đoan ở chỗ họ nghĩ rằng là bằng việc niệm Phật này trước khi người đó qua đời, rồi sau khi người đó tắt hơi thở 8 tiếng, tiếp tục 8 tiếng rồi mấy ngày cho đến lúc nào chôn hay là tống táng thì hương linh đó sẽ được giảng sanh Tây Phương. Đó là cuồng tín, mê tín, phản nhân quả, trái khoa học. Hộ niệm quan trọng nhất theo Đức Phật đó là giúp đỡ người đó khi còn trên giường bệnh, khi mà tâm trí người đó còn cảm nhận được, lắng nghe được sự hướng dẫn và nỗ lực làm theo. Ngay cả trong trường hợp bị bệnh thần kinh thực vật, tức là nằm sống không được mà chết cũng không xong, không cảm nhận, nghe thấy gì hết, nhưng tâm người đó vẫn biết, thì lúc đó chúng ta có thể hướng dẫn người đó bằng cách nói thật lớn để người nói, người hướng dẫn đó tập trung cao bằng tâm, và thông qua đó cái truyền thông giữa tâm người bệnh và tâm người đang hộ niệm này được thực hiện. Nội dung của hộ niệm đó chỉ gồm có 3: A, giúp cho người đó không chấp vào cơ thể này, gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, người thân, oán hận, gọi là quan trái, nếu có phải thực tập buông xả hết, rũ bỏ hết bằng tâm tha thứ, thái độ rộng lượng. B, chấn an và giúp cho đương sự đó kết thúc nỗi sợ hãi về cái chết, nỗi sợ hãi về sanh ly tử biệt để nhẹ nhàng ra đi và xem chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Chết có gì đâu sợ, chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng, giống như chúng ta thay đổi một chiếc áo. Khi mùa đông kết thúc, ta mặc chiếc áo phù hợp với mùa mới. Khi mùa hè đến, chúng ta mặc các loại quần áo phù hợp với sự mát mẻ. Ta thay đổi cái áo quần mặc đó thường xuyên trong các mùa. Và tương tự, cứ sau mấy chục năm sống trên cổ đề đó, chúng ta thay đổi thân hình và trở thành một con người mới. Nhận thức điều đó sẽ giúp chúng ta không còn sợ chết nữa, vì mình đâu có mất hẳn đâu. Chúng ta sẽ gặp lại người thân bằng cách này hay là bằng hình thức khác ra. Thứ ba, giúp cho người đang hấp hối đó an tâm, không phải lo lắng gì cho gia đình họ nữa. Ví dụ như một người chồng có vợ còn quá trẻ, ông ấy có thể lo là bà ấy sẽ tái giá lần thứ hai. Nếu con của người đó quá thơ thì ông ấy sẽ sợ rằng là tôi chết rồi đó, con tôi sẽ sống ra sao. Cái tinh thần trách nhiệm đó đã làm cho người ấy rất khó chết nếu kéo sự sống dưới hình thức này hình thức khác, mặc dù không thể tiếp tục được sống. Khổ, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi và cảm thấy mình trở nên bất lực, vô dụng, làm cho sự sống trở nên nặng nề hơn, khổ đau hơn. Chúng ta phải tư vấn cho người đó hãy an tâm rằng là nếu anh có ra đi đó, trong gia đình này sẽ có người A, người B gánh vác cái công việc đó. Con của anh sẽ được chăm sóc, ăn học đến nơi đến chốn, rồi cha mẹ của anh sẽ được người thân của anh lo lắng. Chúng ta bằng một cách phải tư vấn làm sao cho họ an được cái tâm thì mới nhẹ nhàng ra đi được. Còn nếu như người đó đang còn luyến tiếc nhớ thương một người nào đó mà chưa nhìn thấy mặt thì thời hiện đại này rất tiện. Chúng ta chỉ cần nối kết hai điện thoại thông minh, bên kia đó thì hiện cái hình lên, bên đây đó chúng ta nhìn thấy người bệnh đang nằm trên giường, hai bên nhìn thấy nhau. Giờ chúng ta nói thật lớn, mở lo thật to ra, và người đang chờ đợi sẽ thấy được người thân của mình, cho nên không còn quyến luyến nữa, lo lắng nữa, tiếc nuối nữa, sợ hãi nữa và hài lòng. Còn sau khi chết rồi đó, thực tế cái hộ đều không có tác dụng nhiều. Có thể các quý Phật tử nghe điều này mà sốc, bởi vì phần lớn các ban hộ niệm Phật tử đâu được huấn luyện, không có kiến thức. Họ nghĩ rằng là nhờ hộ niệm của họ mà người chết được giảng sanh Tây Phương, mơ cũng không được. Tiến trình tái sanh của một người chết vào một cảnh giới thiện hay ác, hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay bằng cùng, hoàn toàn lệ thuộc vào tổng thể nghiệp tốt hay nghiệp xấu của người đó đã sống suốt mấy mươi năm trước đó. Cái hộ niệm này chỉ là trấn an tâm lý như thầy vừa phân tích thôi. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó thôi. Cho vì không được học, không được đào tạo, nhiệt tình sai lầm dẫn đến phá hoại. Nhiều cái hội đoàn hộ niệm đã gieo rắc quá nhiều các niềm tin mê tín, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi sợ hãi cho người thân. Có nhiều người hộ niệm tin theo Đài Loan và Trung Quốc, lý giải rằng hơi ấm tụ ở đầu là sanh làm thánh, ở trán làm chư thiên, ở ngực làm người, ở bụng làm ngạ quỷ, ở chân làm súc sinh, ở lòng bàn chân làm địa ngục. Từ đó đó, những người thân mất hết niềm tin về Phật pháp. Có một số chứng bệnh đó, cái hơi ấm nó tụ lại ở bụng, chẳng hạn như bệnh sơ gan cổ trướng hoặc là bệnh ung thư bao tử. Nó đâu có liên hệ gì đến cảnh giới tái sinh đó. Đó là phản ứng sinh học còn lại trên cơ thể sau khi con người tắt hơi thở đó. Mê tín này đã làm cho nhiều người thất vọng, vì biết rằng là người thân của mình suốt một cuộc đời làm thiện, mà bây giờ cái hơi ấm nó nằm ở bụng hoặc là lòng ở lòng bàn chân, là nghĩ rằng là người thân của mình tái sinh vào những cảnh giới xấu. Thì hỏi rằng là làm sao người ngọn sống đó có thể tin và bắt chước người tấm người của người chết để làm việc tốt được. Truyền bá mê tín như thế, dị đoan như thế chẳng có phúc gì hết, mà tội lỗi rất nhiều, làm cho ta mất niềm tin vào nhân quả, mất niềm tin vào những giá trị cao quý. Trung Quốc và Đài Loan là những nơi truyền bá mê tín này số một trên thế giới, trái 100% với lời Phật dạy. Không có kinh nào dạy như thế. Trung Quốc tự phệ ra và truyền bá như thể là Đức Phật dạy này. Từ đó rất nhiều người cứ nhiệt tình truyền bá theo và gieo rất nỗi sợ hãi ở nhiều nơi. Do đó ai thích làm công việc hộ niệm thì hãy đến các chùa gặp các thầy, các sư cô để được hướng dẫn, để được huấn luyện, để được giám định. Sau đó chúng ta mới đủ cái kiến thức để làm. Người chết đó sẽ tái sanh liền ngay lập tức theo nghiệp, thời gian tối đa là 49 ngày thôi. Do vậy chúng ta không nên kiêng cử bất cứ cái gì. Sau khi chết là đụng vào cơ thể không sao hết á. Đụng với một trách nhiệm là rửa cơ thể của người thân bằng rượu để người đó nằm thoải mái, mặc áo quần mới, rồi làm cho cái mùi xú uế trên cơ thể hết đi. Những người già mà chết bị xoáng trên cơ thể, tức là tự ỉa đái mà mình không thể làm chủ được, thì nhờ vào sự chăm sóc này đó, những cái đó không còn nữa. Rồi giờ chúng ta mặc áo tràng cho người đó để bằng phái quy y thể Phật tử, rồi sau chuỗi hình ảnh Phật, nhằm nhắc cho người đó rằng là đã là Phật tử rồi thì không còn nên luyến tiếc vào tình vợ chồng, tình thân quyến, gia tài, sự nghiệp, vì không có cái gì chúng ta mang theo được, tất cả phải bỏ lại sau lưng đó. Đó là những cái hướng dẫn rất cần thiết trong hậu niệm. Và nếu như chúng ta không làm điều này mà tứ tế gõ bỏ niệm Phật Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, không phải là tốt đâu. Có nhiều người ta đâu thích Phật đâu mà niệm, càng niệm nhiều người ta càng phiền não nữa. Còn tư vấn tâm lý đó là rất cần thiết. Hộ niệm là một tư vấn tâm lý. Sau khi tư vấn xong rồi đó, chúng ta có thể đọc một thời kinh, hay là đọc một thời sám hối danh hiệu Phật, hoặc là chúng ta niệm Phật tùy theo sở thích của người đó khi còn sống. Phải nắm rõ những cái thái độ tâm lý này thì việc hộ niệm mới phù hợp với căn cơ, và giá trị của hộ niệm mới thật sự được lợi ích. Cho nên thầy rất mong mỏi các quý Phật tử thích làm công việc hộ niệm đó phải được học tới nơi tới chốn. Và đồng thời đó, thay vì nhấn mạnh đến hộ niệm cho người chết thì hãy hộ niệm cho người sống, tức là phát tâm tình nguyện đi hướng dẫn những người chưa biết Phật pháp trở về và trở thành Phật tử. Thời gian nó cũng bằng giống nhau thôi, mà khi một người sống trở thành Phật tử rồi, mấy chục năm còn lại của họ là trong hạnh phúc, rồi họ tác động hạnh phúc đó đến người thân của họ lợi lạc biết dường nào. 50 Phật tử, 100 Phật tử mà hộ niệm cho một người chết quá uổng đi. Giống như chúng ta dùng 100 cái con dao trâu để chặt một cái lông gà thôi, không cần thiết. Cho nên là phải được hướng dẫn để hành động của chúng ta bao giờ cũng mang lại rất nhiều các lợi lạc cho người sống lẫn người mất. Xin được câu hỏi khác.